1.3. Các đặc trưng của hệ thống. 1.3.1. Cấu trúc của hệ thống. Giả sử hệ thống gồm n phần tử A1, A2, vân vân, AN. Sự sắp xếp các liên kết giữa các phần tử để tạo nên hệ thống được gọi là cấu trúc của hệ thống. Để hiểu rõ cấu trúc của hệ thống, trước hết ta hãy xét xem giữa hai phần tử AI và AG có thể có những loại liên kết nào. Có 3 loại liên kết sau đây. A. Liên kết nối tiếp. Liên kết nối tiếp giữa hai phần tử AI và AG được thể hiện bởi sơ đồ hình 1.2. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Các ký hiệu ở đây có ý nghĩa như sau. UI, input của phần tử Y. VI, output của phần tử Y. UIG, phần output của phần tử Y trở thành input của phần tử G, thể hiện tác động của phần tử Y đối với phần tử G. Trong liên kết nối tiếp giữa hai phần tử AI và AG có thể xảy ra 4 tình huống sau đây. Liên kết chặt chẽ nếu VI bằng UIG bằng UG. Liên kết tự do nếu UIG khác VI và UIG khác UG. Liên kết ra tự do nếu UIG khác VI và UIG bằng UG. Liên kết vào tự do nếu UIG bằng VI và UIG khác UG. B. Liên kết song song. Liên kết song song giữa hai phần tử AI và AG thể hiện bởi sơ đồ hình 1.3. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 1.3. Nếu UKI bằng UKG, ta gọi đó là liên kết song song cân xứng. Nếu UKI khác UKG, thì gọi là không cân xứng. C. Liên kết ngược. Chỉ liên quan đến một phần tử, thể hiện bởi sơ đồ hình 1.4. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 1.4. Điều kiện bắt buộc ở đây là UI khác UII khác VI. Nếu không thì phần tử AI không còn khả năng liên kết với bất kỳ phần tử nào của hệ. Nếu tổ hợp tất cả các dạng liên kết có thể có giữa hai phần tử, ta được 18 trường hợp như dưới đây. Các trường hợp 13, 14, 15 là các tình huống mà giữa hai phần tử vừa có liên kết nối tiếp, vừa có liên kết song song. Trường hợp 18 là phức tạp nhất, bao gồm một liên kết song song, hai liên kết nối tiếp và hai liên kết ngược. Xem hình 1.5. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 1.5. Bây giờ ta nêu lên một ví dụ về cấu trúc của một hệ gồm 3 phần tử. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về hình 1.6. Trong sơ đồ này, A0 là môi trường, A1 là phần tử nhận tác động của môi trường, gọi là phần tử vào, A2 tác động lên môi trường gọi là phần tử ra, A3 không có tương tác trực tiếp với môi trường gọi là phần tử trong của hệ thống. Cấu trúc của hệ thống S gồm N phần tử A1, A2, 3. AN được mô tả bởi ma trận V kép bằng V kép IG. Y bằng từ 0 đến N, G bằng từ 0 đến N. Được xác định như sau. V kép IG bằng 0 nếu UIG bằng 0. V kép IG bằng 1 nếu UIG khác 0. V kép YI bằng 0 nếu AI không có liên kết ngược. V kép YI bằng 1 nếu AI có liên kết ngược. Theo quy tắc này thì cấu trúc của hệ trên là ma trận sau đây. V kép bằng hàng ngang thứ nhất 0, 1, 0, 0, hàng ngang thứ 2, 0, 0, 1, 1, hàng ngang thứ 3, 1, 0, 0, 0, hàng ngang thứ 4, 0, 1, 1, 1. Một câu hỏi đặt ra, từ N phần tử có thể tạo ra bao nhiêu hệ thống? Số hệ thống chính là số cấu trúc có thể có. Mỗi cấu trúc là một ma trận nhị nguyên, N cộng 1, dòng, N cộng 1, cột. Mỗi dòng là dãy nhị phân độ dài N cộng 1. Số dãy nhị phân có thể là 2 mũ N cộng 1. Tổ hợp mọi khả năng có thể có của N cộng 1 dòng sẽ có 2 mũ n cộng 1 nhân 2 mũ n cộng 1 nhân 3 chấm nhân 2 mũ n cộng 1 bằng 2 mũ mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc bình phương cấu trúc. Nhưng riêng phần tử A0 đại diện cho môi trường không có liên kết ngược, nghĩa là V kép 0 0 bằng 0, nên số cấu trúc chỉ bằng 2 mũ mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương chia 2 bằng 2 mũ mở ngoặc đơn n cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 1 bằng 2 mũ n bình phương cộng 2n. Số này bao gồm cả hệ đóng. Để tìm số hệ mở, ta tìm theo cách khác. Trước tiên, ta tìm số cấu trúc có thể có từ n phần tử, theo quy tắc đã nêu là 2 mũ n bình phương. Số cách chọn các phần tử coi là phần tử vào, đó là mọi tập con có thể có của n phần tử, kể cả tập n phần tử. Số đó chính là sigma c n k k bằng 1 đến n bằng 2 mũ n trừ 1. Tương tự cũng có mở ngoặc đơn 2 mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn, cách chọn phần tử ra. Vậy số hệ mở sẽ là 2 mũ n bình phương nhân mở ngoặc đơn 2 mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Nếu có 2 phần tử thì ta có thể tạo ra 2 mũ mở ngoặc đơn 2 cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương trừ 1 bằng 2 mũ 8 bằng 256 hệ thống các loại, trong đó có 2 mũ 4 nhân mở ngoặc đơn 4 trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương bằng 144 hệ mở. 1, 3, 2, hành vi của hệ thống. A, hành vi của phần tử. Xét phần tử AI của hệ S, khi nó nhận input UI thuộc U lớn Y, nó sẽ cho ra một output VI thuộc V lớn Y. Phép biến đổi FI 2 chấm U lớn Y mũi tên V lớn Y, đôi khi viết là V nhỏ Y bằng FI mở ngoặc đơn U nhỏ Y đóng ngoặc đơn, được coi là hành vi của phần tử AI. Output VI lại trở thành input của các phần tử tiếp theo. Tích hợp các phép biến đổi FI của các phần tử tạo nên hành vi của hệ thống. B, hành vi của hệ thống S. Ta gọi X là tập các input chấp nhận được trên các phần tử vào của hệ. Thông qua các phép biến đổi của các phần tử của S, cuối cùng hệ S sẽ cho ra một output Y thuộc Y lớn là con của tập R mũ M. Như vậy hành vi của hệ được thể hiện bởi phép biến đổi F lớn 2 chấm X lớn mũi tên Y lớn, đôi khi viết Y nhỏ bằng F lớn mở ngoặc đơn X đóng ngoặc đơn X thuộc X lớn, hoặc hệ phương trình Y1 bằng F1 X1 phải X2 3 chấm phải Xn đóng ngoặc đơn Y2 bằng F2 mở ngoặc đơn X1 phải X2 phải 3 chấm phải Xn đóng ngoặc đơn Ym bằng Fm mở ngoặc đơn X1 phải X2 3 chấm phải Xn đóng ngoặc đơn. Hành vi của hệ như vừa mô tả thực ra là một trường hợp đơn giản với giả thiết đó là một hệ tất định và phép biến đổi F là đơn trị. Trường hợp tổng quát F có thể là ánh xạ đa trị hoặc F là ánh xạ đơn trị, nhưng không chỉ phụ thuộc vào input mà còn phụ thuộc vào trạng thái của hệ khi nhận input hoặc một dãy trạng thái của hệ trước khi nhận input. Ở đây ta cũng bỏ qua yếu tố thời gian. Không phải khi hệ nhận input thì cho ngay output, mà phải sau một khoảng thời gian delta t nào đó hệ mới cho output. Còn nếu hệ là bất định thì F có thể là một đại lượng ngẫu nhiên nhiều chiều. Một hệ đơn giản hóa như trên gọi là hệ input output, mô tả bởi sơ đồ hình 1.7. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm về sơ đồ hình 1.7. 1, 3, 3, quan hệ giữa cấu trúc và hành vi. Nếu mỗi phần tử AI mở ngoặc đơn Y bằng 1 đến N gạch ngang phía trên đóng ngoặc đơn của hệ thống S có hành vi tương ứng với một ánh xạ đơn trị FI thì cấu trúc của hệ thống quyết định hành vi của hệ thống. Cấu trúc nào hành vi nấy, nghĩa là tương ứng với một cấu trúc cho trước thì có một hành vi duy nhất. Nói cách khác, mỗi hệ có một hành vi. Việc tìm hành vi đó như thế nào ta sẽ đề cập đến ngay trong mục sau. phần ngược lại thì khác. Để đảm bảo một hành vi cho trước, thì có thể có nhiều hệ thống, nghĩa là tương ứng với một hành vi là một tập cấu trúc. Đặc điểm này quy định nội dung của bài toán thiết kế hệ thống mà ta sẽ đề cập tới ở mục sau. 1.4. Các bài toán cơ bản về hệ thống. Có 3 bài toán cơ bản về hệ thống mà ta sẽ nghiên cứu trong mục này là bài toán phân tích hệ thống, bài toán tổng hợp hệ thống, còn gọi là bài toán thiết kế hệ thống, và bài toán chiếc hộp đen, còn gọi bài toán sửa chữa hệ thống. 1.4.1. Bài toán phân tích hệ thống, System Analysis. Bài toán phân tích hệ thống là bài toán cho trước cấu trúc của hệ thống. Hãy tìm hành vi của hệ thống, tức là biết cấu trúc, tìm hành vi. Có 2 vấn đề đặt ra. Thế nào gọi là biết cấu trúc? Và sau đó tìm hành vi của hệ như thế nào? A. Biết cấu trúc nghĩa là biết hành vi của tất cả các phần tử có mặt trong cấu trúc. Nghĩa là biết Fi với Y bằng 1, N, dấu gạch ngang ở trên, và biết ma trận cấu trúc V kép bằng V kép YG, Y bằng 0, N, G bằng 0, N. Trong đó A0 là phần tử đại diện cho môi trường. B. Tìm hành vi của hệ, tức là tìm phép biến đổi F mà Y bằng Fx, X thuộc tập X lớn. Trong đó X là input của hệ, X lớn là tập các input chấp nhận được, còn Y là output của hệ. Nhưng ta có X bằng V0, input của hệ là output của môi trường. Y bằng U0, output của hệ là input của môi trường. Như vậy bài toán tìm hành vi của hệ chính là phép biến đổi F sao cho U0 bằng FV0, V0 thuộc X. Ở đây X là tập các input của hệ được coi là dữ liệu cho trước của bài toán. Để tìm F, ta tiến hành tích hợp các phép biến đổi Fi, Y bằng 1, N theo vết của ma trận cấu trúc V kép YG bắt đầu từ các phần tử vào của hệ, qua các phần tử trung gian bên trong hệ, và cuối cùng đến các phần tử ra của hệ. Sự phụ thuộc của output của các phần tử ra của hệ vào các input của các phần tử vào của hệ chính là phép biến đổi F. Thuật toán cho các bài toán này nói chung không phải là vấn đề quá khó. Khi tìm được F, thì với mỗi X thuộc X lớn, ta tìm được Y bằng Fx, tức là tìm được output tương ứng. Từ đó cũng tìm được tập các output Y bằng Fx. Một số nhà nghiên cứu hoặc các nhà quản lý chỉ quan tâm đến kết quả cuối cùng, tức là tập các output Y, nên đã đưa ra một định nghĩa khác về hành vi của hệ thống. Coi hành vi của hệ thống là output của hệ thống đó. Thực ra để thực hiện phép biến đổi từ X mũi tên Y có nhiều phép biến đổi. Các kết luận quan trọng của bài toán phân tích muốn nhấn mạnh rằng với cấu trúc đã cho thì phép biến đổi ấy là duy nhất. Để dung hòa sự khác nhau về các quan niệm trên và loại trừ các mâu thuẫn có thể phát sinh, chúng ta có thể sửa đổi chút ít và nêu lên quan niệm hành vi của hệ được thể hiện bởi output của hệ đó. Sự xuất hiện quan niệm này là có nguồn gốc thực tế. Một nhà đầu tư trước khi quyết định có đầu tư vốn vào một xí nghiệp nào đó không, thì điều mà họ muốn biết trước tiên là với số vốn X bỏ ra, input của xí nghiệp, thì họ sẽ có lợi nhuận Y là bao nhiêu, output của xí nghiệp. Nếu Y nhỏ hơn mức yêu cầu tối thiểu của họ đề ra, thì họ sẽ quyết định ngay là không đầu tư và không cần bàn đến các vấn đề khác. Nếu Y lớn hơn hoặc vượt trội hơn nhiều so với yêu cầu của họ, thì họ mới cử các chuyên viên xem xét dự án phát triển của xí nghiệp, mà thực chất là kiểm tra xem quá trình thực hiện có khả thi không, có mức Y như dự kiến của họ không, mà thực chất là phép biến đổi Y bằng Fx có đúng không. Nói cách khác, khi đã có chủ ý đầu tư thì mới xem xét đến hành vi của hệ. 1.4.2. Bài toán tổng hợp hệ thống, System Synthesis. Nội dung của bài toán này là cho trước một hành vi F 2 chấm X mũi tên Y và N phần tử A1, A2, 3.an với các hành vi tương ứng F1, F2, 3.fn. Hãy tổng hợp các phần tử đã cho để có một hệ S đáp ứng được hành vi đã cho. Nói gọn hơn là tìm một cấu trúc đáp ứng được các hành vi cho trước. Bài toán này cũng gọi là bài toán thiết kế hệ thống. Tuy nhiên, người ta vẫn dùng cụm từ phân tích hệ thống System Analysis và tổng hợp hệ thống System Synthesis. Với dụng ý, đây là hai bài toán ngược chiều nhau. Để giải quyết bài toán này, về nguyên tắc, người ta làm như sau. Ta tìm mọi cấu trúc mở có thể có từ n phần tử đã cho. Số cấu trúc này như đã biết là 2 mũ n bình phương nhân mở ngoặc đơn z mũ n trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương. Trong số cấu trúc này, nếu không có cấu trúc nào đáp ứng được hành vi đã đề ra, thì ta nói rằng bài toán không giải được. Tình huống thường xảy ra là có một số cấu trúc đáp ứng được hành vi đã đề ra. Khi đó người ta đưa thêm các điều kiện để lựa chọn cấu trúc, chẳng hạn như cấu trúc gồm ít phần tử nhất hoặc chi phí cho việc chế tạo hệ thống là ít nhất. Vì vậy bài toán tổng hợp hệ thống được phát biểu chặt chẽ hơn. Tìm một cấu trúc từ n phần tử đã cho thỏa mãn một số điều kiện nhất định và đáp ứng được hành vi đã cho f 2 chấm x mũi tên y 1 4 3. Bài toán chiếc hộp đen black box. Bài toán chiếc hộp đen rất hay gặp trong thực tế thuộc các lĩnh vực khoa học, cơ khí, điện tử, sinh học, vật lý, hóa học, v.v. Bài toán được đặt ra như sau. Có một hệ thống S thực tế đang tồn tại mà ta không biết cấu trúc của nó, nhưng lại có những hiểu biết nhất định về cấu trúc của nó. Giả thiết này rất quan trọng. Không có giả thiết này, không có bài toán chiếc hộp đen. Vấn đề là làm thế nào để xác định được một cách chính xác cấu trúc và sau đó là hành vi của hệ đó. Trong hai bài toán phân tích và tổng hợp ở trên, chúng ta biết một trong hai cái. Cấu trúc hoặc hành vi và đi tìm cái còn lại, hành vi hoặc cấu trúc. Còn trong bài toán chiếc hộp đen, ta biết một phần cấu trúc, do đó biết một phần hành vi và đi tìm cả cấu trúc và hành vi của hệ thống. Để hiểu rõ hơn nội dung của bài toán, ta hãy xét ví dụ sau đây. Một kỹ sư điện tử viễn thông đứng trước một chiếc tivi hỏng, nghĩa là nó có một hoặc vài linh kiện bị hỏng. Người kỹ sư hoàn toàn nắm vững cấu trúc W0 của chiếc tivi cùng loại nhưng không bị hỏng. Cấu trúc W của chiếc tivi hỏng chính là cấu trúc W0 mà ta loại bỏ những linh kiện, phần tử bị hỏng và các liên kết giữa các linh kiện bị hỏng với các linh kiện khác. Người kỹ sư không biết linh kiện nào bị hỏng nên coi như không biết cấu trúc W, và nhiệm vụ của anh ta là xác định rõ cấu trúc W đó. Nếu thay người kỹ sư bằng một người khác không có chút kiến thức gì về tivi thì bài toán trên không bao giờ giải được, mặc dù chiếc tivi chỉ bị hỏng rất nhẹ, ví dụ cháy cầu chì. Vấn đề hoàn toàn tương tự khi một bác sĩ đứng trước bệnh nhân, một cán bộ đứng trước một xí nghiệp mà anh ta mới được bổ nhiệm làm giám đốc, ông thủ tướng vừa được bầu trước cơ quan chính phủ cũ, vân vân. Vì vậy, thuật toán giải bài toán chiếc hộp đen có ý nghĩa thực tiễn rất lớn trong rất nhiều lĩnh vực. Thuật toán đó là gì? Bước 1. Chọn các input thích hợp tác động vào hệ và quan sát output của hệ và ghi lại kết quả quá trình thực nghiệm đó. Ta được một biên bản. Mở ngoặc đơn x1,y1 đóng ngoặc đơn, phẩy mở ngoặc đơn x2,y2 đóng ngoặc đơn, phẩy 3 chấm, phẩy mở ngoặc đơn xn,yn đóng ngoặc đơn. Trong đó yy là output tương ứng với input xy, y bằng 1 đến n. Bước 2. Phân tích dãy kết quả thực nghiệm và dự đoán mối quan hệ phụ thuộc giữa output và input, tức là dự đoán hành vi f 2 chấm x mũi tên y của hệ. Bước 3. Từ hành vi đã dự đoán f x mũi tên y, ta dự đoán cấu trúc W của hệ. Bước 4. Tiến hành thực nghiệm để kiểm tra lại các dự đoán. Nếu phù hợp thì dừng, nếu không thì dự đoán lại, tức là quay về bước 2. Một nguyên tắc phải đảm bảo ở bước 1 là phải cô lập hệ với mọi tác động khác để đảm bảo cho hệ chỉ nhận input do ta đưa vào. Đối với các hệ thống máy móc thì điều này không mấy khó khăn, nhưng đối với hệ sinh học, đôi khi đây cũng là những vấn đề phức tạp. Nếu hệ là hệ input, output, thì thuật toán trên có hiệu quả cao. Nhưng nếu hệ có hành vi dãy, tức là Y không chỉ phụ thuộc vào XY mà còn phụ thuộc vào các XK với K lớn hơn hoặc bằng 1, nhỏ hơn hoặc bằng Y, thì việc dự đoán hành vi ở bước 2 là bài toán khá phức tạp. Trở lại ví dụ chiếc TV hỏng. Ở bước 3, người kỹ sư dự đoán các linh kiện bị hỏng. Người ta có thiết bị để kiểm tra xem linh kiện đó có bị hỏng không. Nếu đúng, anh ta thay thế chúng, nghĩa là đã sửa được chiếc TV hỏng. Trong tình huống này, bài toán Black Box có thể coi như bài toán sửa chữa hệ thống bị pan, hỏng. 1.5. Một số hệ thống quan trọng trong tin học và quản lý. Tổng quan về hệ thống hoặc phân loại hệ thống là việc làm đòi hỏi nhiều thời gian và kiến thức. Chẳng hạn riêng trong sinh vật học, người ta đã phân loại thành hơn 20 loại hệ thống khác nhau. Vì vậy, trong cuốn sách này, tác giả chỉ muốn điểm qua một số hệ thống quan trọng trong tin học và quản lý cùng với những đặc điểm của chúng nhằm giúp cho độc giả có hiểu biết tốt hơn về hệ thống và các khái niệm liên quan đến hệ thống. 1.5.1. Hệ thống máy móc. Hệ thống này bao gồm tất cả các loại máy móc do con người chế tạo ra. Hệ này có cấu trúc chặt chẽ. Trong hệ không có sự sống, theo nghĩa của sinh học. Các phần tử không có mục tiêu riêng, do đó hệ thống không có mục tiêu chung. Tuy nhiên, mỗi phần tử có chức năng riêng và tạo nên chức năng chung của hệ. Chức năng chung của một chiếc đồng hồ là chỉ giờ, phút, giây, ngày, tháng, thứ, trong tuần, vân vân. Trong hệ thống máy móc, thì robot là hệ có tính năng đặc biệt, có thể thay thế con người trong môi trường lao động khắc nghiệt như nhiệt độ quá cao, quá thấp, có phóng xạ. 1.5.2. Con người và xã hội. Con người là một hệ sinh học hoàn chỉnh và phức tạp nhất, cũng là động vật có trình độ tiến hóa cao nhất, thể hiện ở chỗ bộ não của con người có khả năng tư duy, đồng thời lại có ngôn ngữ để trao đổi các tư duy, nên đã sáng tạo ra nền văn minh qua các thời đại. Con người là một hệ có hành vi đa dạng, có khả năng thích nghi cao với môi trường và khả năng cải tạo môi trường. Con người cũng là hệ có mục tiêu đa dạng và tính hướng đích cao. Những vấn đề liên quan đến con người như nguồn gốc xuất hiện, cấu tạo, sinh sản, di truyền, những vấn đề xã hội nhân văn, những vấn đề chính trị xã hội, những vấn đề kinh tế xã hội, hầu hết đều là những vấn đề phức tạp. 1.5.3. Hệ thống kinh tế xã hội. Xét trên phạm vi một nước, đó là hệ thống bao gồm rất nhiều người, hàng triệu hoặc chục triệu, nên nó là một hệ thống lớn. Hệ thống này có nhiều cấp quản lý, nên nó là một hệ phân cấp, có nhiều cấp. Hệ có hành vi hướng đích và là một hệ đa mục tiêu và mục tiêu đa cấp. Hoạt động của hệ này rất đa dạng, không chỉ thuần túy về kinh tế, nên cho dù đứng dưới góc độ nào, đây cũng là một hệ thống lớn và phức tạp. Đối với các loại hệ này, muốn tránh sai lầm khi tiếp cận hoặc quản lý chúng, chúng ta phải nghiêm túc tuân theo những nguyên lý rất chặt chẽ mà người ta gọi là các nguyên lý tiếp cận và điều khiển hệ thống. Các nguyên lý này chúng ta sẽ đề cập đến trong các chương sau. 1.5.4. Hệ thống thông tin quản lý. Trước hết, nói về hệ thống thông tin. Trong hệ thống kinh tế xã hội, nếu chỉ xét về hoạt động kinh tế, thì mối liên kết giữa các phần tử hay giữa các hệ thống con là một liên kết kinh tế. Đó là dòng sản phẩm và dịch vụ đi theo một chiều và dòng phương tiện tài chính đi theo chiều ngược lại. Các dòng này phải tương thích với nhau. Các số liệu về các dòng sản phẩm, dịch vụ và phương tiện tài chính được ghi lại dưới một dạng nào đó gọi là thông tin kinh tế. Như vậy, hệ thống thông tin được định nghĩa như là một hệ thống mà mối liên hệ giữa các phần tử thuộc hệ đó cũng như liên kết của hệ đó với môi trường đều là các liên kết thông tin. Hệ thống thông tin phục vụ cho công tác quản lý gọi là hệ thống thông tin quản lý. Thiết kế hệ thống thông tin quản lý như thế nào để đảm bảo cho công tác quản lý đạt hiệu quả cao là những kiến thức rất quan trọng cho các sinh viên ngành tin học quản lý. Sinh viên được học tập theo một giáo trình riêng, phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. 1.5.5. hệ thống người máy. Có thể gồm một người một máy hoặc một hệ thống các phần tử người máy. Đây là sản phẩm tuyệt vời của trí tuệ con người. Con người có trí tuệ phong phú, những năng lực vật chất rất hạn chế. Máy móc liên kết với con người khắc phục được tình trạng đó. Người công nhân ghép các chiếc máy dệt tạo nên hệ thống có năng suất cao hơn. Một tớp người ghép với chiếc máy bay hoặc tàu thủy tạo nên một hệ thống có khả năng vận chuyển một khối lượng lớn hơn với tốc độ nhanh hơn. Đặc điểm chung của hệ thống người, máy là cả người và máy phải vận hành theo các quy tắc nghiêm ngặt. Nếu không, cả người và máy đều bị phá hủy. Ngày nay, hệ thống người, máy vi tính xâm nhập rộng rãi vào nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội, học tập, đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, quản lý, v.v. tạo nên những chuyển biến mạnh mẽ và sâu sắc về quan niệm, về tư duy và về cả phương thức sinh hoạt. Chính vì vậy mà công nghệ tin học ngày càng có vị thế cao trong nhiều lĩnh vực hoạt động của xã hội. 1, 5, 6. Automat hữu hạn là hệ thống liên quan đến các máy tự động xử lý thông tin. Automat hữu hạn được định nghĩa như là một hệ thống. S bằng mở ngoặc móc X phẩy Y phẩy F phẩy Y không phẩy F lớn phẩy Y lớn đóng ngoặc móc. Trong đó X lớn là tập hữu hạn không rỗng các input, Y lớn là tập hữu hạn không rỗng các output, Q là tập hữu hạn không rỗng các trạng thái. Q nhỏ không thuộc Q là trạng thái ban đầu. F là ánh xạ. F 2 chấm. Q nhân X. Mũi tên Q gọi là hàm chuyển trạng thái. F lớn là ánh xạ. F lớn 2 chấm. Q nhân X nhân Q nhân F. Dấu mũi tên Y gọi là hàm ra. Trong đó Q nhân F bằng F mở ngoặc đơn Q phẩy X đóng ngoặc đơn. Automat là một hệ động làm việc theo một quá trình thời gian rời rạc. T bằng 0, 1, 2, v.v. Ở thời điểm T bằng 0, automat ở trạng thái ban đầu Q0. Tại thời điểm T lớn hơn 0, automat nhận input XT thuộc X lớn, làm cho nó chuyển từ trạng thái QT-1 sang trạng thái QT bằng F mở ngoặc đơn QT-1 phẩy XT đóng ngoặc đơn, và đồng thời automat cho tín hiệu ra IT bằng F mở ngoặc đơn QT-1 phẩy XT phẩy QT đóng ngoặc đơn. Tùy theo dạng của hàm ra F, người ta chia automat làm hai loại. A. Automat loại 1 hay automat merely. Nếu IT bằng F mở ngoặc đơn QT-1 phẩy XT đóng ngoặc đơn. B. Automat loại 2 hay automat more. Nếu IT bằng F mở ngoặc đơn XT phẩy QT đóng ngoặc đơn. Nếu ta thay QT bằng F mở ngoặc đơn QT-1 phẩy XT đóng ngoặc đơn, thì mọi automat loại 2 đều có thể đưa về loại 1. Do đó người ta dùng automat merely làm mô hình chính để xây dựng lý thuyết chung về automat hữu hạn. Chú ý 1. Nếu hàm chuyển trạng thái F là ánh xạ, F 2 chấm mở ngoặc đơn Q nhân X đóng ngoặc đơn dấu mũi tên Q, thì ta có automat hữu hạn đơn định D, F, A. Deterministic Finite Automation. Nếu F 2 chấm mở ngoặc đơn Q nhân X đóng ngoặc đơn dấu mũi tên 2 mũ Q, nghĩa là biến Q nhân X thành lập lũy thừa của Q, đó là tập các tập con của Q, thì ta có automat hữu hạn không đơn định N, D, F, A. Non-deterministic Finite Automaton. 2. Trong định nghĩa của automat hữu hạn, nếu Y thuộc Q, nghĩa là output là tập con của tập các trạng thái, thì ta gọi Y là tập các trạng thái ra hay tập các trạng thái cuối cùng. Khi đó ta không cần đưa vào khái niệm hàm ra F, vì F chính là hàm chuyển trạng thái và ta có định nghĩa S bằng mở ngoặc móc X phẩy Y phải F nhỏ phải Q không phải Y đóng ngoặc móc. Trong đó Y là con của Q, còn ý nghĩa của các ký hiệu X, Q, F, Q không vẫn như cũ. 1, 5, 7. Ngôn ngữ hình thức. Bất kỳ một ngôn ngữ nào cũng gồm một số hữu hạn ký tự gọi là chữ cái. Các ký tự ghép với nhau theo một quy tắc nhất định tạo thành một sâu ký tự gọi là từ. Trong ngôn ngữ thông thường, một từ có thể có nhiều nghĩa hoặc nhiều từ có chung một nghĩa. Nhưng trong ngôn ngữ giao tiếp giữa người và máy hoặc giữa máy với máy, đòi hỏi mỗi từ chỉ có một nghĩa duy nhất. Một ngôn ngữ như vậy gọi là ngôn ngữ hình thức. Như vậy, một ngôn ngữ hình thức có thể coi như một hệ y bằng mở ngoặc đơn a phẩy t đóng ngoặc đơn, trong đó a là tập hữu hạn không rỗng các ký tự, t là một tập hữu hạn không rỗng các sâu ký tự. Đó là sự liên kết giữa các phần tử thực a. Chức năng của một ngôn ngữ hình thức chính là phương tiện giao tiếp giữa người và máy. Quy tắc tạo ra tập t từ các phần tử của a gọi là văn phạm. Mỗi văn phạm tạo ra một tập t, nghĩa là tạo ra một ngôn ngữ. Ta nói rằng mỗi văn phạm sinh ra một ngôn ngữ, ta ký hiệu sigma là tập tất cả các sâu ký tự. Sigma cộng bằng mở ngoặc móc sigma hiệu dấu ô đóng ngoặc móc, trong đó dấu ô là một sâu rỗng. Thông thường t là con của tập z cộng. Đối với ngôn ngữ l mở ngoặc đơn a phẩy t đóng ngoặc đơn, người ta quan tâm đến hai vấn đề sau. Một, cho một sâu bất kỳ omega thuộc z cộng, vấn đề đặt ra là omega có thuộc t không, đó là vấn đề đoán nhận. Hai, biết omega thuộc t, làm thế nào để sinh ra tạo ra omega từ các ký tự của a, đó là vấn đề sinh. Người ta thường đoán nhận ngôn ngữ nhờ các automat hữu hạn và biểu diễn ngôn ngữ, vấn đề sinh nhờ các văn phạm. Những kiến thức về vấn đề này có thể tìm thấy trong các giáo trình về toán rời rạc. 1.6 Kết luận. 1. Hệ thống là một khái niệm rất tinh tế, đa dạng, phức tạp và được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Trong mỗi lĩnh vực nghiên cứu cụ thể, người ta lựa chọn một định nghĩa thích hợp về hệ thống. Lược bỏ đi một số khía cạnh không có ý nghĩa hoặc không có ảnh hưởng lớn đến vấn đề nghiên cứu, giúp cho việc trình bày và suy luận dễ dàng hơn và sáng sủa hơn. Nhưng không bao giờ được ngộ nhận rằng đó là định nghĩa tổng quát hoặc duy nhất của hệ thống. 2. Các yếu tố tạo nên hệ thống như các phần tử, hệ thống con, sự liên kết giữa các phần tử và một số vấn đề liên quan cũng là những khái niệm rất tinh tế, đa dạng và phức tạp, không kém gì khái niệm về hệ thống. Do đó, để tránh những suy diễn lệch lạc có thể dẫn đến những nhận định sai lầm trong quá trình nghiên cứu, chúng ta cần tuân thủ nghiêm túc những nguyên tắc mà ta gọi là những nguyên lý tiếp cận hệ thống. 3. Một vài điều cần lưu ý. A. Khi nghiên cứu và viết về hệ thống, nhất là khi định nghĩa về hệ thống, thì nên có những lời giải thích. Nếu không, chúng ta định nghĩa hệ thống dựa trên những khái niệm mơ hồ, thì cái định nghĩa ấy là mơ hồ. Có tác giả định nghĩa hệ thống với không đầy 2 dòng chữ, nhưng đã dành hơn 2 trang để giải thích. Đó là một giải pháp hợp lý. B. Khi sử dụng ngôn từ, thì nên tạo ra sự tương hợp giữa các sách. Nếu từ ngữ khác nhau bao hàm nội dung khác nhau, thì cần có sự giải thích. Hãy xét hai cách diễn đạt khi định nghĩa hệ thống như dưới đây. Các phần tử tạo nên nhất thể, đa số các sách. Các bộ phận tạo nên chỉnh thể. Vậy giữa phần tử và bộ phận có gì khác nhau? Giữa nhất thể và chỉnh thể có gì khác nhau? Theo ngôn ngữ thông thường, thì đây là các khái niệm khác nhau. Chẳng hạn, chỉnh thể luôn là nhất thể. Còn nhất thể chưa chắc đã là chỉnh thể. Nếu có sự khác nhau, thì ắt có một cái chính xác hơn hoặc tổng quát hơn. Đó là cái nào? Cần nêu rõ.